Kinh số 6. Tôi nghe như vậy. Một thời Phật trú tại khu Ca Lăng Đà, Trúc Viên, Thành La Duyệt cùng chúng 500 tỳ kheo. Bây giờ trên trời Tam Thập Tam có một thiên tử từ thân hình xuất hiện năm điềm báo hiệu sắp chết. Những gì là năm? Một là dòng hoa trên đầu bị héo. Hai là y phục bụi bẩn. Ba là đất đổ mồ hôi. Bốn là không vui chỗ ngồi của mình. Năm là ngọc nữ phản bội. Thiên tử ấy buồn rầu khổ não, đấm ngực than thở. Nghe vị thiên ấy buồn rầu khổ não, đấm ngực than thở, Thích Đề Hoàng Nhân liền sai một thiên tử đến chỗ ấy xem âm thanh gì mà từ đó vang đến đây. Thiên tử ấy trả lời: Thiền dư nên biết, hôm nay có một thiên tử sắp mạng chung, có năm điềm báo hiệu sắp chết. Một là dòng hoa trên đầu bị héo, hai là y phục bụi bẩn, ba là nách đổ mồ hôi, bốn là không vui chỗ ngồi của mình, năm là ngọc nữ phản bội. Khi ấy Thích Đề Hoàng Nhân đến chỗ vị thiên sắp lâm chung, nói với vị ấy rằng: Vì sao hôm nay ông buồn rầu khổ não đến như vậy? Thiên tử đáp: Thưa tôn giả Nhân Đề, làm sao không buồn rầu khổ não được khi tôi sắp chết rồi? Có năm điềm báo hiệu sắp chết. Một là dòng hoa trên đầu bị héo, hai là y phục bụi bẩn, ba là nách đổ mồ hôi, bốn là không vui chỗ ngồi của mình, năm là ngọc nữ phản bội. Nay cung điện bảy báo này sẽ mất hết, 500 ngọc nữ cũng sẽ tan tác như sau. Món cam lộ mà tôi ăn không còn mùi gì. Thích Đề Hoàng Nhân nói với thiên tử ấy: Ông há không nghe Như Lai nói kệ sao? Các hành là vô thường, có sinh ắt có chết, không sinh thì không chết, việc này là vui nhất. Vì sao nay ông buồn lo đến như vậy? Tất cả hành là vật vô thường, muốn cho có thường thì điều này không thể. Thiên tử đáp: Thế nào thiên đế, tôi không sầu ưu sao được? Nay tôi mang thân trời thanh tịnh không vết nhơ, ánh sáng như mặt trời mặt trăng chiếu khắp mọi nơi, mà bỏ thân này rồi sẽ sanh vào bụng heo trong thành La Duyệt, sống thường ăn phân, chết thì bị dao mổ xẻ. Bây giờ Thích Đề Hoàng Nhân bảo thiên tử kia: Nay ông nên tự quy y Phật pháp chúng tăng, có thể khi ấy không đọa vào ba đường dữ. Thiên tử đáp: Há quy y Tam Bảo mà không đọa vào ba đường dữ sao? Thích Đề Hoàng Nhân nói: Thật vậy thiên tử, ai quy y Tam Tôn không bao giờ rơi vào ba đường dữ. Như Lai cũng nói kệ này: Những ai quy y Phật không đọa ba đường dữ, lậu tận nơi trời người, rồi sẽ đến Niết Bàn. Thiên tử kia hỏi Thích Đề Hoàng Nhân: Nay Như Lai đang ở đâu? Thích Đề Hoàng Nhân nói: Như Lai hiện đang ở tại Ca Lăng Đà, trong Trúc Viên, thành La Duyệt, nước Ma Kiệt Đà, cùng chúng 500 đại tỳ kheo. Thiên tử nói: Nay tôi không còn đủ sức đến đó hầu thăm Như Lai nữa. Thích Đề Hoàng Nhân bảo: Thiên tử nên biết, hãy quỳ gối phải sát đất, chắp tay hướng về phương dưới mà nói rằng: Cúi xin Thế Tôn xem xét đến cho, nay con sắp cùng đường, xin thương xót cho, nay con tự quy y Tam Tôn, Như Lai vô sợ trước. Bây giờ thiên tử kia theo lời Thích Đề Hoàng Nhân, quỳ xuống, hướng xuống phương dưới, tự xưng tên họ, tự quy y Phật Pháp Tăng, nguyện suốt đời làm người Phật tử chân chánh, chẳng màng thiên tử, cho đến 3 lần nói những lời này. Như vậy rồi không còn đọa vào thai heo, mà sẽ sanh vào nhà gia chủ. Thiên tử kia sau khi thấy nhân duyên này rồi, quay về Thích Đề Hoàng Nhân mà nói kệ này: Duyên lành chẳng phải giữ, vì pháp chẳng vì của, dẫn dắt theo đường chánh, điều này Thế Tôn khen. Nhờ Ngài không đọa ác, thai heo nhân thật khó, sẽ sanh nhà gia chủ, giờ đó sẽ gặp Phật. Khi ấy thiên tử tùy theo tuổi thọ ngắn dài, sau đó xin vào nhà gia chủ trong thành La Duyệt. Lúc đó vợ gia chủ tự biết mình có thai gần đủ 10 tháng, sinh ra một nam nhi xinh đẹp vô song, hiếm có trên đời. Bây giờ Thích Đề Hoàng Nhân khi đã biết cậu bé vừa lên 10 tuổi, nhiều lần đến bảo: Ngươi hãy nhớ lại nhân duyên đã làm trước kia, tự nói rằng tôi sẽ nhờ đó thấy Phật, nay thật đã đúng lúc nên gặp Thế Tôn, nếu không đến sao tất sẽ hối hận. Bây giờ tôn giả Xá Lợi Phất đến giờ khoác y mang bát vào thành La Duyệt khất thực, dần dần đến nhà gia chủ kia, đứng yên lặng ngoài cửa. Khi con gia chủ thấy Xá Lợi Phất khoác y mang bát dung mạo khác thường, liền đến trước Xá Lợi Phất thưa rằng: Ngài là ai? Đệ tử của ai? Đang hành pháp gì? Xá Lợi Phất nói: Thầy ta xuất thân dòng họ Thích, ở trong đó mà xuất gia học đạo. Thầy được gọi là Như Lai Chí Chân, Đẳng Chánh Giác. Ta thường theo vị ấy thọ pháp. Khi ấy cậu bé liền hướng về Xá Lợi Phất mà nói kệ này: Tôn giả nay đứng im, ôm bát, tướng mạo nghiêm, nay muốn xin những gì, cùng đứng với ai đó. Xá Lợi Phất dùng kệ đáp lại: Nay ta không xin của, cũng chẳng xin cơm áo, vì cậu nên đến đây, xét kỹ nghe ta nói. Nhớ lời xưa cậu nói, lúc phát thệ trên trời, cõi người sẽ gặp Phật, nên đến báo cùng cậu. Khó gặp Phật ra đời, nghe thuyết pháp cũng vậy, thân người có thể được, giống như qua ưu đạp. Cậu hãy đi theo tôi, cùng đến hầu Như Lai, Phật sẽ nói cho cậu đường chính đến thiền xứ. Sau khi nghe Xá Lợi Phất nói, cậu liền đi đến chỗ cha mẹ, lạy sát chân, rồi đứng qua một bên. Bây giờ con gia chủ thưa cha mẹ rằng: Cuối xin cha mẹ cho phép con đến chỗ Thế Tôn thừa sự, đảnh lễ, thăm hỏi sức khỏe. Cha mẹ đáp: Này là lúc thích hợp. Khi ấy, con gia chủ sắm sửa hương hoa cùng một tấm dạ trắng tốt, rồi theo tôn giả Xá Lợi Phất đi đến chỗ Thế Tôn. Đến nơi, đảnh lễ sát chân Phật, rồi đứng qua một bên. Lúc ấy, Xá Lợi Phất bạch Thế Tôn: Đây là con gia chủ đang sống trong thành La Duyệt này, không biết đến Tam Bảo. Cúi xin Thế Tôn khéo vì cậu mà thuyết pháp khiến được độ thoát. Khi ấy con gia chủ thấy Thế Tôn uy dung đoan chánh, các căn tịch tịnh, có 32 tướng, 80 vẻ đẹp hiển hiện ngoài thân, cũng như núi Tu Di Dương, bạc như mặt trời, mặt trăng, nhìn mãi không chán. Liền đến trước lễ sát chân, rồi đứng qua một bên. Rồi con gia chủ trải hương hoa đến thân Như Lai, lại đem tấm dạ trắng mới dâng cho Như Lai, đảnh lễ sát chân, rồi đứng qua một bên. Bây giờ Thế Tôn tuần tự thuyết pháp cho cậu. Ngài nói các đề tài về bố thí, trì giới, sanh thiên, dục là bất tịnh, là hữu lậu, là tai họa lớn, xuất gia là thiết yếu. Khi Thế Tôn biết cậu bé đã tâm mở ý thông, như pháp thường mà chư Phật Thế Tôn nói là khổ tập diệt đạo, bây giờ Thế Tôn cũng vì con gia chủ kia mà nói hết. Lúc đó, ngay trên chỗ ngồi, con gia chủ giết sạch trần cấu, được mắt pháp thanh tịnh, không còn trần cấu. Bây giờ, con gia chủ liền từ chỗ ngồi đứng dậy, đảnh lễ sát chân, bạch Thế Tôn: Cúi xin Thế Tôn cho phép con được xuất gia làm sa môn. Thế Tôn bảo: Phàm người làm đạo, chưa từ biệt cha mẹ, thì không được làm sa môn. Lúc ấy, con gia chủ bạch Thế Tôn: Con sẽ xin cha mẹ cho phép. Thế Tôn bảo: Này là lúc thích hợp. Bây giờ con gia chủ từ chỗ ngồi đứng dậy, đảnh lễ sát chân lui đi. Trở về đến nhà, cậu thưa với cha mẹ rằng: Cúi xin cho phép con được làm sa môn. Cha mẹ đáp: Hiện tại chúng ta chỉ có một mình con, trong nhà sinh nghiệp lại nhiều tiền của, hành pháp sa môn thật là không dễ. Con gia chủ thưa: Như Lai xuất thế ức kiếp mới có, thật không dễ gặp, thật lâu mới xuất hiện. Như Hoa Ưu Đàm Bát thật lâu mới có, cũng vậy, Như Lai ức kiếp mới xuất hiện. Lúc này cha mẹ của con gia chủ cùng thở than nhau nói rằng: Này đã đúng lúc, con cứ tùy nghi. Lúc ấy con gia chủ lạy sát chân, rồi từ biệt ra đi. Đến chỗ Thế Tôn, đảnh lễ sát chân, rồi đứng qua một bên. Bây giờ con gia chủ kia bạch Thế Tôn: Cha mẹ con đã cho phép, cúi xin Thế Tôn cho phép con hành đạo. Bây giờ Thế Tôn bảo Xá Lợi Phất: Ông hãy độ con gia chủ này cho làm sa môn. Xá Lợi Phất đáp: Kính dâng bạch Thế Tôn. Xá Lợi Phất dâng theo lời Phật dạy, độ cho cậu bé làm sa di, hằng ngày dạy dỗ. Sa di kia ở tại nơi vắng vẻ, tự khắc phục tu tập vì mục đích mà thiện gia nam tử xuất gia học đạo, cạo bỏ râu tóc, tu phạm hạnh vô thượng, là vì muốn được lìa khổ. Lúc ấy Sa di thành A La Hán, rồi đi đến chỗ Thế Tôn, đảnh lễ sát chân, bạch Thế Tôn: Này con đã thấy Phật, nghe pháp, không có nghi ngờ gì nữa. Thế Tôn bảo: Này ông như thế nào là thấy Phật, nghe pháp, không có nghi ngờ gì nữa? Sa di bạch Phật: Sắc là vô thường, vô thường tức là khổ, khổ là vô ngã tức là không, không là chẳng phải có, chẳng phải không có, cũng không có ngã. Như vậy là điều được người trí giác tri. Thọ tưởng hành thức là vô thường. Vô thường tức là khổ, khổ là vô ngã, vô ngã tức là không. Không là chẳng phải có, chẳng phải không có, cũng không có ngã. Như vậy là điều được người trí giác tri. Năm thủ quẩn này là vô thường, khổ, không, vô ngã, chẳng phải có. Nhiều điều khổ não không thể chữa trị, thường ở chỗ hôi hám, không thể giữ lâu, tức quán không có ngã. Hôm nay con quan sát pháp này, liền thấy Như Lai. Thế Tôn bảo, lành thay Sa Di. Ta tức thì cho phép ông làm sa môn đó. Sa Di kia sau khi nghe những gì Phật dạy, hoan hỷ phụng hành. Kinh số 7. Tôi nghe như vậy, một thời tôn giả Nalada ở trong vườn trúc của một gia chủ nước Malale. Bây giờ đệ nhất phu nhân của vua Văn Trà qua đời. Bà rất được vua yêu kính, luôn luôn nhớ tưởng trong lòng. Lúc đó có một người đến chỗ vua tâu rằng: Đại vương nên biết, nay đệ nhất phu nhân đã qua đời. Lúc vua nghe phu nhân vô thường, trong lòng sầu ưu, bảo người vừa đến rằng: Người mau chóng khiêng tử thi phu nhân tẩm trong dầu mè cho ta thấy. Lúc đó người kia vâng lệnh vua, liền đem xác phu nhân tẩm trong dầu mè. Sau khi nghe phu nhân mất, vua trong lòng sầu não cực kỳ, không ăn uống, không trị theo dương pháp, không xử lý việc triều đình. Khi ấy tả hữu có một người tên Thiện Niệm, thường cầm kiếm hầu đại vương. Ông tâu đại vương: Đại vương nên biết, trong nước này có sa môn tên là Nalada đã đắc a la hán, có thần túc lớn, hiểu rộng biết nhiều, không việc gì không rành rẽ, biện tài dũng tuệ, nói chuyện thường hàm tiếu. Xin vua hãy đi đến đó nghe vị ấy thuyết pháp. Nếu vua nghe pháp sẽ không còn ưu sầu khổ não nữa. Vua đáp: lành thay, khanh khéo nói những lời này. Thiện Niệm, nay khanh đến đó báo trước sa môn kia. Vì sao vậy? Vì phàm chuyển luân thánh vương muốn đến chỗ nào thì phải sai người đi trước. Nếu không sai người báo trước mà đến, điều này không thể. Thiện Niệm đáp: Tuân lệnh đại vương. Rồi ông tuân lệnh nhà vua đi vào trong vườn trúc gia chủ đến chỗ Nalada. Đến nơi, ông đảnh lễ sát chân ngài rồi đứng qua một bên. Bây giờ Thiện Niệm bạch tôn giả Nalada: Ngài biết cho, phu nhân đại vương đã qua đời. Nhân khổ não này, vua không ăn không uống, cũng lại không trị dương pháp, không xử quốc sự. Nay vua muốn đến hầu thăm tôn nhan, cúi xin ngài khéo vì vua mà thuyết pháp, khiến vua không còn sầu khổ. Nalada nói: Muốn đến thì nay là lúc thích hợp. Thiện Niệm nghe vậy rồi liền đảnh lễ sát chân mà lui đi. Về đến chỗ vua, ông tâu rằng: Tôi đã báo cho sa môn rồi, xin vua biết cho. Vua liền sai Thiện Niệm: Hãy nhanh chuẩn bị xe gắn lông chim báo, nay ta muốn tương kiến cùng sa môn. Thiện Niệm liền chuẩn bị xe gắn lông chim báo rồi đến trước tâu vua. Xe đã chuẩn bị xong, vua biết cho đã đúng giờ. Bây giờ vua lên xe gắn lông chim báo ra khỏi thành, đến chỗ Nalada, đi bộ vào trong vườn trúc gia chủ. Theo phép nhân dương, vua phải cởi năm thứ ghi trượng bỏ sang một bên, rồi đến chỗ Nalada đảnh lễ sát chân, rồi ngồi qua một bên. Lúc ấy Nalada nói với vua: Đại vương nên biết, đừng vì pháp mộng quyển khởi sầu ưu, đừng vì pháp bọt nổi cùng dốc tuyết mà khởi sầu ưu, lại cũng không thể vì tưởng pháp như qua mà khởi sầu ưu. Vì sao vậy? Này có năm việc thật không thể được, đó là những điều Như Lai đã nói. Những gì là năm? Phàm vật phải tận, muốn cho không tận, điều này không thể được. Phàm vật phải diệt, muốn cho không diệt, điều này không thể được. Phàm pháp phải già, muốn cho không già, điều này không thể được. Lại nữa, phàm pháp phải bệnh, muốn cho không bệnh, điều này không thể được. Lại nữa, phàm pháp phải chết, muốn cho không chết, điều này không thể được. Này đại vương, đó gọi là có năm việc thật không thể được này. Đó là những điều Như Lai đã nói. Bây giờ Nalada liền nói kệ này: Không phải do sầu lo mà được phước lành này. Nếu trong lòng sầu ưu, bị ngoại cảnh chi phối, nếu như người có trí quyết không tư duy vậy, nên ngoại địch phải sầu vì không chi phối được. Đủ oai nghi lễ tiết, ham thí không tâm tiết, nên cầu phương tiện này khiến được lợi lớn kia. Giả sử không thể được, ta và những người ấy không sầu cũng không hoảng, hành báo biết thế này. Đại dương nên biết, vật phải bị mất, nó sẽ mất. Khi nó đã mất, khiến cho sầu ưu khổ não, đau đớn không thể tả. Rằng, người yêu của ta ngày nay đã mất. Đó gọi là cái gì phải bị mất thì nó mất. Ở đó mà khởi sầu ưu khổ não, đau đớn không thể tả. Này đại dương, đó gọi là gai sầu thứ nhất, đâm dính tâm ý. Người phàm phu có pháp này, không biết xuất xứ của sinh và bệnh chết từ đâu đến. Lại nữa, đệ tử hiền thánh có học, đối với vật phải bị mất khi nó mất, vì ấy không khởi sầu ưu khổ não mà sẽ học điều này. Này, cái mà ta bị mất chẳng phải một mình thôi, người khác cũng bị pháp này. Nếu ở đó ta khởi sầu ưu thì điều này không thích hợp, hoặc sẽ làm cho thân tộc khởi sầu ưu, quan gia thì vui mừng. Ăn không tiêu quá tức sẽ thành bệnh, thân thể bức rứt phiền buồn, gốc duyên này đưa đến mạng chung. Bây giờ vị ấy trừ bỏ gai nhọn ưu lo, thoát khỏi sinh già bệnh chết, không còn pháp tai nạn khổ não nữa. Lại nữa đại dương, vật phải bị diệt, nó sẽ diệt. Khi nó đã diệt, liền khiến sầu ưu khổ não đau đớn không thể tả rằng. Vật ta yêu hôm nay đã diệt, đó gọi là vật phải bị diệt thì nó diệt. Ở đó mà khởi sầu ưu khổ não, đau đớn không thể tả. Này đại dương, đó gọi là gai sầu thứ hai, đâm dính tâm ý thứ hai. Người phàm phu có pháp này, không biết xuất xứ của sinh già bệnh chết từ đâu đến. Lại nữa, đệ tử hiền thánh có học, đối với vật phải bị diệt, khi nói diệt, vì ấy không khởi sầu ưu khổ não mà sẽ học điều này. Đây cái mà ta bị diệt, chẳng phải một mình thôi, người khác cũng bị pháp này. Nếu ở đó ta khởi sầu ưu thì điều này không thích hợp, hoặc sẽ làm cho thân tộc khởi sầu lo, quan gia thì vui mừng, ăn không tiêu quá tức sẽ thành bệnh, thân thể bức rứt phiền muộn, do gốc duyên này liền đưa đến mạng chung. Bây giờ vị ấy từ bỏ gai nhọn ưu lo, thoát khỏi sinh già bệnh chết, không còn pháp tai nạn khổ não nữa. Lại nữa đại dương, vật phải bị già, nó sẽ già. Khi nó đã già, liền khiến sầu ưu khổ não đau đớn không thể tả. Rằng vật ta yêu hôm nay đã già, đó gọi là phải bị già thì nó già. Ở đó khởi sầu ưu khổ não, đau đớn không thể tả. Này đại dương, đó gọi là gai sầu thứ ba, đâm dính tâm ý. Người phàm phu có pháp này, không biết chỗ đến, xuất xứ của sinh già bệnh chết. Lại nữa, đệ tử hiền thánh có học, đối với vật phải bị già, nó liền già. Lúc đó người kia không khởi sầu ưu khổ não, thường học những điều này. Này cái mà ta bị già chẳng phải một mình thôi, người khác cũng bị pháp này. Nếu ở đó ta khởi sầu ưu thì điều này không thích hợp, hoặc sẽ làm cho thân tộc khởi sầu lo, quan gia thì vui mừng. Ăn không tiêu quá tức sẽ thành bệnh, thân thể bức rứt phiền muộn, do gốc duyên này liền đưa đến mạng chung. Bây giờ vị ấy trừ bỏ gai nhọn ưu lo, thoát khỏi sinh già bệnh chết, không còn pháp tai nạn khổ não nữa. Lại nữa đại dương, vật phải bị bệnh, nó sẽ bệnh. Khi nó đã bệnh, liền khiến sầu ưu khổ não, đau đớn không thể tả. Vật ta yêu hôm nay đã bệnh, đó gọi là vật phải bị bệnh thì nó bệnh. Ở đó khởi sầu ưu khổ não, đau đớn không thể tả. Này đại dương, đó gọi là gai sầu thứ tư, đâm dính tâm ý. Người phàm phu có pháp này, không biết chỗ đến, xuất xứ của sinh già bệnh chết. Lại nữa, đệ tử hiền thánh có học, đối với vật phải bị bệnh, nó liền bệnh. Lúc đó người kia không khởi sầu ưu khổ não, thường học những điều này. Này cái mà ta bị bệnh chẳng phải một mình thôi, người khác cũng bị pháp này. Nếu ở đó ta khởi sầu ưu thì điều này không thích hợp, hoặc sẽ làm cho thân tộc khởi sầu lo, quan gia thì vui mừng. Ăn không tiêu quá tức sẽ thành bệnh, thân thể bức rứt phiền muộn, do gốc duyên này liền đưa đến mạng chung. Bây giờ vị ấy trừ bỏ gai nhọn ưu lo, thoát khỏi sinh già bệnh chết, không còn pháp tai nạn khổ não nữa. Lại nữa đại dương, vật phải bị chết, nó sẽ chết. Khi nó đã chết, liền khiến sầu ưu khổ não đau đớn không thể tả. Rằng vật ta yêu hôm nay đã chết, đó gọi là vật phải bị chết, nó liền chết. Ở đó khởi sầu ưu khổ não, đau đớn không thể tả. Này đại dương, đó gọi là gai sầu thứ năm, đâm dính tâm ý. Người phàm phu có pháp này, không biết chỗ đến, xuất xứ của sinh già bệnh chết. Lại nữa, đệ tử hiền thánh có học, đối với vật phải bị chết, nó liền chết. lúc đó người kia không khởi sầu ưu khổ não, thường học những điều này. Này, cái mà ta bị chết chẳng phải một mình thôi, người khác cũng bị pháp này. Nếu ở đó ta khởi sầu ưu thì điều này không thích hợp, hoặc sẽ làm cho thân tộc khởi sầu lo, quan gia thì vui mừng. Ăn không tiêu quá tức sẽ thành bệnh, thân thể bức rứt phiền muộn. Do gốc duyên này liền đưa đến mạng chung. Bây giờ vị ấy trừ bỏ gai nhọn ưu lo, thoát khỏi sinh già bệnh chết, không còn pháp tai nạn khổ não nữa. Lúc ấy đại dương bạch tôn giả Nalada: đó gọi là pháp gì và nên phụng hành thế nào? Nalada nói: kinh này gọi là trừ mối hoạn ưu sầu, nên ghi nhớ phụng hành. Thời đại dương nói: đúng như lời ngài nói, trừ bỏ sầu ưu. Vì sao vậy? Vì sau khi nghe pháp này rồi, những gì là sầu khổ nơi tôi hôm nay đã được trừ hẳn. Nếu tôn giả có điều gì chỉ dạy, mong hãy thường vào cung, tôi sẽ cung cấp cho, khiến cho đất nước nhân dân hưởng mãi phước không cùng. Vũ sinh tôn giả diễn rộng pháp này còn mãi mãi ở thế gian, cho chúng bốn bộ được an ổn lâu dài. Này, con xin quy y tôn giả Nalada. Nalada nói: đại dương chớ quy y tôi, hãy quy y nơi Phật. Khi ấy vua hỏi: nay Phật ở nơi nào? Nalada nói: đại dương nên biết, vua nước Ca Tỳ La Vệ xuất xứ từ họ Thích, thuộc dòng Chuyển Luân Thánh Dương. Vua này có con tên là Tất Đạt, xuất gia học đạo, nay tự thành Phật, hiệu Thích Ca Văn. Hãy tự quy y với vị ấy. Đại dương lại hỏi: nay Phật ở phương nào? Nalada nói: Như Lai đã nhập Niết Bàn. Đại dương nói: Như Lai diệt độ sao nhanh chóng vậy? Nếu ngài còn tại thế, dù trải qua hàng ngàn vạn gió tuần, tôi cũng sẽ đến hầu thăm. Rồi vua rời chỗ ngồi đứng dậy, quỳ gối chắp tay thưa rằng: con tự quy y Như Lai, Pháp Tăng Tỳ Kheo. Trọn đời cho phép con làm ưu bà tát, không sát sanh. Vì diện nước đa đoan, giờ con muốn trở về cung. Nalada nói: nay đã đúng lúc. Vua liền từ chỗ ngồi đứng dậy, đánh lễ sát chân, nhiễu quanh ba vòng rồi ra đi. Vua văn trà sau khi nghe những gì Nalada dạy, quan hỷ phụng hành. Kinh số 8. Tôi nghe như vậy: một thời Phật trú tại vườn cấp cô độc rừng cái Kỳ Đà nước Xá Vệ. Bây giờ Thế Tôn bảo các tỳ kheo: người bệnh tật mà thành tựu năm pháp thì không lúc nào lành bệnh được, thường nằm liệt giường chiếu. Những gì là năm? Hoặc khi người bệnh không chọn đồ ăn thức uống, không tùy thời ăn, không thân cận y dược, nhiều ưu ưa sân, không khởi lòng từ đối với người nuôi bệnh. Tỳ kheo, đó gọi là người bệnh tật thành tựu năm pháp này không lúc nào lành bệnh được. Nếu lại có bệnh nhân nào thành tựu năm pháp thì sẽ được bệnh mau lành. Những gì là năm? Hoặc khi bệnh nhân chọn lựa thức ăn, tùy thời ăn, thân cận y dược, trong lòng không sầu ưu, hằng khởi tâm từ đối với người nuôi bệnh. Tỳ kheo, đó gọi là bệnh nhân thành tựu năm pháp này liền được lành bệnh. Như vậy tỳ kheo, năm pháp trước hãy niệm lìa bỏ, năm pháp sau nên cùng phụng hành. Các tỳ kheo hãy học điều này như vậy. Các tỳ kheo sau khi nghe những gì Phật dạy, hoan hỷ phụng hành. Kinh số 9. Tôi nghe như vậy: một thời Phật trú tại vườn cấp cô độc rừng cái Kỳ Đà nước Xá Vệ. Bây giờ Thế Tôn bảo các tỳ kheo: nếu người nào nuôi bệnh thành tựu năm pháp thì bệnh nhân không được chống khỏi, thường nằm liệt giường. Những gì là năm? Lúc đó người nuôi bệnh không phân biệt thuốc hay, biến nhát, không tâm dũng mãnh, thường ưa sân hận, cũng ham ngủ nghỉ, chỉ tham ăn, nên nuôi bệnh nhân không đúng pháp cung dưỡng, không cùng người bệnh chuyện trò trao đổi. Này tỳ kheo, đó gọi là người nuôi bệnh nào thành tựu năm pháp này thì bệnh nhân không được chống khỏi. Lại này tỳ kheo, nếu người nuôi bệnh nào thành tựu năm pháp thì bệnh liền mau lành, không nằm liệt giường. Sao gọi là năm? Lúc đó người nuôi bệnh phân biệt thuốc hay, cũng không biến nhát, thức trước ngủ sau, thường thích nói chuyện, ít ngủ nghỉ, dùng pháp cung dưỡng, không ham ăn uống, chịu khó vì bệnh nhân mà nói pháp. Này tỳ kheo, đó gọi là người đuôi bệnh thành tựu năm pháp này thì bệnh nhân được chống khỏi. Cho nên các tỳ kheo, lúc đuôi bệnh nhân phải bỏ năm pháp trước, thành tựu năm pháp sau. Các tỳ kheo hãy học điều này như vậy. Các tỳ kheo sau khi nghe những vị Phật dạy, hoan hỷ phụng hành. Kinh số 10. Tôi nghe như vậy: một thời Đức Phật trú trong rừng Di Hầu tại Tỳ Xá Ly cùng 500 tỳ kheo. Bây giờ đại tướng sư tử đi đến chỗ Thế Tôn, đảnh lễ sát chân rồi đứng qua một bên. Bây giờ Phật bảo sư tử: "Thế nào, trong nhà ông thường có bố thí không?" Sư tử bạch Phật: "Con thường ở ngoài bốn cửa thành và trong thành phố, tùy thời mà bố thí, không cho thiếu sót. Ai cần ăn cung cấp thức ăn, y phục, hương hoa, xe ngựa, tòa cụ, tùy theo chỗ cần dùng của họ, con điều khiến cung cấp cho họ." Phật bảo sư tử: "Lành thay, lành thay. Ông có thể bố thí mà không ôm lòng tưởng tiếc. Đàn diệt thí chủ tùy thời bố thí có năm công đức. Những gì là năm? Lúc đó đàn diệt thí chủ được tiếng đồn gian khắp, mọi người khen ngợi rằng tại thôn làng kia có đàn diệt thí chủ thường ưa tiếp đón Sa Môn, Bà La Môn, tùy theo nhu cầu mà cung cấp, không để thiếu sót. Này sư tử, đó gọi là công đức thứ nhất mà đàn diệt thí chủ thu được. Lại nữa, này sư tử, khi đàn diệt thí chủ đến trong chúng Sa Môn, Sát Lợi, Bà La Môn, gia chủ, lòng không phải hổ thẹn, cũng không có điều sợ hãi. Giống như sư tử, vua loài thú ở giữa bầy nai, không hề sợ nạn. Này sư tử, đó gọi là công đức thứ hai mà đàn diệt thí chủ thu được. Lại nữa, này sư tử, đàn diệt thí chủ được mọi người kính ngưỡng, người thấy vui mừng như con thấy cha, ngắm nhìn không chán. Này sư tử, đó gọi là phước đức thứ ba mà đàn diệt thí chủ thu được. Lại nữa, này sư tử, đàn diệt thí chủ sau khi mạng chung sẽ sinh hai nơi, hoặc sinh lên trời, hoặc sinh trong loài người. Ở trời được trời kính trọng, ở người được người tôn quý. Này sư tử, đó gọi là phước đức thứ tư mà đàn diệt thí chủ thu được. Lại nữa, này sư tử, đàn diệt thí chủ trí huệ xa vời vượt lên mọi người, hiện thân hết lậu, không tái sinh đời sau. Này sư tử, đó gọi là phước đức thứ năm mà đàn diệt thí chủ thu được. Phàm người bố thí có năm đức thường đi theo bên mình. Bây giờ Thế Tôn liền nói kệ này: "Tâm ưa thích bố thí thành công đức đầy đủ, trong chúng không nghi nan, cũng không hề sợ hãi. Người trí hãy bố thí, tâm đầu không hối tiếc, tại trời tam thập tam, ngọc nữ sẽ vây quanh." Vì vậy sư tử nên biết đàn diệt thí chủ sinh hai chỗ lành, hiện thân hết lậu đến chỗ vô di. Bây giờ Thế Tôn liền nói kệ này: "Thí là lương đời sau, đưa đến chỗ rốt ráo, thiện thần thường theo hộ, cũng khiến cho hoan hỷ." Vì sao vậy? Sư tử nên biết, vì khi bố thí thường hiện lòng hoan hỷ, thân tâm kiên cố, nên các công đức lành đều đầy đủ, được tam muội, ý cũng không tán loạn, biết như thật. Thế nào là biết như thật? Đây là khổ tập, khổ diệt, khổ xuất ly, thảy đều biết như thật. Cho nên, này sư tử, hãy tìm cầu phương tiện tùy thời bố thí. Nếu muốn đắc đạo thanh văn, bích chi Phật, thì thảy đều như ý. Này sư tử, hãy học điều này như vậy. Sư tử sau khi nghe những gì Phật dạy, hoan hỷ phụng hành. Kinh số 11. Tôi nghe như vậy: một thời Đức Phật trú tại vườn cấp cô độc rừng cây Kỳ Đà, nước Xá Vệ. Bây giờ Thế Tôn bảo các tỳ kheo: khi đàn diệt thí chủ huệ thí được năm sự công đức. Những gì là năm? Một là thí mạng, hai là thí sắc, ba là thí an lạc, bốn là thí sức, năm là thí biện tài, đó gọi là năm. Lại nữa, đàn diệt thí chủ lúc thí mạng là muốn được trường thọ, lúc thí sắc là muốn được xinh đẹp, lúc thí an lạc là muốn được không bệnh, lúc thí sức là muốn không ai hơn, lúc thí biện tài là muốn được biện tài vô thượng chân chánh. Các tỳ kheo nên biết, đó gọi là khi đàn diệt thí chủ bố thí có năm sự công đức này. Bây giờ Thế Tôn liền nói kệ này: thí mạng, sắc và an, sức biện tài năm thứ, đủ năm công đức này sao hưởng phước vô cùng. Người trí nên bố thí, trừ bỏ lòng tham dục. Thân này có danh dự, sinh trời cũng là vậy. Nếu thiện nam thiện nữ nào muốn được năm công đức này, hãy làm năm việc này. Các tỳ kheo hãy học điều này như vậy. Các tỳ kheo sau khi nghe những gì Phật dạy, hoan hỷ phụng hành. Kinh số 12. Tôi nghe như vậy: một thời Đức Phật trú tại vườn cấp cô độc rừng cây Kỳ Đà, nước Xá Vệ. Bây giờ Thế Tôn bảo các tỳ kheo: thí đúng thời có năm sự. Những gì là năm? Một là thí cho khách xa đến, hai là thí cho người đi xa, ba là thí cho người bệnh, bốn là thí cho lúc thiếu, năm là thí lúc mới thu hoạch cây trái, ngũ cốc trước tiên, cúng dường cho người trì giới tinh tấn, sau đó tự dục. Này các tỳ kheo, đó gọi là thí đúng thời có năm sự này. Bây giờ Thế Tôn liền nói kệ này: người trí thí đúng thời, tính tâm không dứt mất, ở đây chống hưởng vui, sanh thiên đủ các đức, tùy thời niệm bố thí, thọ phước như tiếng giang, vĩnh viễn không thiếu thốn, nơi sinh thường giàu sang. Thí là đủ các hạnh, đạt đến vị vô thượng, thí nhiều không khởi tưởng, hoan hỷ càng tăng trưởng. Trong tâm sanh niệm này, ý loạn tuyệt không còn, cảm nhận thân an lạc, tâm liền được giải thoát. Cho nên người có trí, không kể nam hay nữ, hãy hành năm thí này, không mất phương tiện nghi. Cho nên các tỳ kheo, nếu có tỳ kheo thiện nam thiện nữ nào muốn hành năm sự này, nên thí tùy thời. Các tỳ kheo hãy học điều này như vậy. Các tỳ kheo sau khi nghe những gì Phật dạy, hoan hỷ phụng hành. Kệ tóm tắt: thiền bất thiền lễ Phật, thiên sứ tuế ngũ đoan, văn trà thân nuôi bệnh, năm thí tùy thời thí.